Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, dân Do Thái là dân du mục. Họ sống nay đây mai đó cùng với đoàn chiên của mình. Chiên chính là cuộc sống của họ, chiên là thức ăn, thức uống, chiên là cuộc sống của họ. Vì sự gắn bó với đoàn chiên, cho nên Chúa dùng hình ảnh người chăn chiên với đoàn chiên để ví dân chúng như là một đoàn chiên. Và Chúa đặt những vị lãnh đạo để coi sóc, để phục vụ. Những người ấy được coi như mục tử, những người chăn chiên. Tuy nhiên, những người được đặt lên để lãnh đạo, để chăm sóc dân Chúa đã không chu toàn nhiệm vụ của mình. Họ lợi dụng cái chức vụ để chỉ lo vinh thân phỉ giang. Cho nên Thiên Chúa phán rằng sẽ có một ngày chính Ngài trực tiếp lãnh đạo dân của Ngài. Và điều ấy được thực hiện khi Đức Giêsu tuyên bố: "Tôi là mục tử nhân lành." Lời tuyên bố của Chúa Giêsu có tính cách tuyệt đối. Tôi là mục tử đích thực. Tôi là mục tử nhân lành. Không phải Chúa Giêsu nói rằng tôi là một trong những mục tử, nhưng mà tôi là mục tử nhân lành, tôi là mục tử đích thực. Và khi Đức Giêsu tuyên bố như thế thì có nghĩa là điều mà Thiên Chúa hứa rằng chính ta sẽ trực tiếp lãnh đạo dân của ta đã được thực hiện nơi Đức Giêsu. Và vì thế cho nên Đức Giêsu là vị mục tử, có thể nói là mục tử duy nhất và mục tử đích thực dẫn dắt đoàn dân của Ngài như là đoàn chiên. Cái mối tương quan giữa mục tử với đoàn chiên là mối tương quan lắng nghe. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Và vì thế cho nên chúng ta thấy Đức Giêsu đến trần gian, việc đầu tiên và cũng là được coi như sứ mạng quan trọng nhất của Ngài, đó là loan báo tin mừng. Bởi vì chiên cần được lắng nghe, chiên cần được hướng dẫn, chiên cần được dạy dỗ. Cho nên sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian là để loan báo tin mừng, để chiên có thể lắng nghe. Và dân Chúa được coi như đoàn chiên lắng nghe người mục tử. Người mục tử chăm sóc, dẫn dắt, hướng dẫn và được đón nhận sự sống đời đời từ chính vị mục tử nhân lành. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Chiên lắng nghe tiếng chủ chăn. Cái mối tương quan giữa chiên và chủ chăn là mối tương quan lắng nghe. Và vì thế, nếu như tất cả chúng ta là đoàn chiên của Đức Giêsu, là vị mục tử duy nhất, thì chúng ta có nhiệm vụ và ơn gọi là lắng nghe tiếng Chúa. Lắng nghe tiếng Chúa để được dạy dỗ, lắng nghe tiếng Chúa để được hướng dẫn, để biết sống cho phù hợp với ơn gọi của mình. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Vì thế chúng ta cần biết đón nhận lời Chúa, biết lắng nghe, suy gẫm và nhất là sống lời Chúa. Tuy nhiên, Đức Giêsu là mục tử duy nhất và trực tiếp lãnh đạo, nhưng mà Ngài hướng dẫn hội thánh trong dòng lịch sử thông qua những vị mục tử mà Chúa đặt lên trong hội thánh. Đức Thánh Cha, bây giờ là Đức Thánh Cha Phanxicô, được coi là mục tử của Hội Thánh Hoàn Vũ. Các giám mục là mục tử ở trong các giáo hội địa phương, là các giáo phận. Và một cách nào đó, các linh mục cũng được coi là mục tử ở trong giáo xứ được Đức Giám Mục trao phó cho. Vì thế, nếu như Đức Giêsu là đấng loan báo tin mừng, thì các vị mục tử trong hội thánh cũng có sứ mạng rao giảng lời Chúa. Và vì thế cho nên, ví dụ như chúng tôi là các linh mục, ví dụ như chúng tôi là các cha xứ, thì sứ mạng quan trọng nhất, nhiệm vụ căn bản là rao giảng lời Chúa, là loan báo tin mừng và hướng dẫn cộng đoàn được trao phó để sống theo lời Chúa dạy. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như mối tương quan của chi ân và mục tử là mối tương quan loan báo và lắng nghe, thì mối tương quan của những người giáo dân trong giáo xứ với cha xứ cũng tương tự như vậy, cũng là loan báo và lắng nghe. Sứ mạng của các linh mục là loan báo lời Chúa. Và vì thế cho nên Công đồng Vaticano thứ hai khi nói về đời sống và chức vụ linh mục, khi nói đến cái nhiệm vụ loan báo lời Chúa, Công đồng nói rằng các linh mục mắc nợ dân chúng về bổn phận phải rao truyền lời Chúa mà các ngài đã lãnh nhận. Nếu như Thánh Phaolô nói rằng chúng ta mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái, thì các linh mục mắc nợ người tín hữu, người giáo dân cái bổn phận loan báo lời Chúa, vì đó là sứ mạng quan trọng nhất. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành hôm nay, một mặt chúng ta ý thức tất cả chúng ta đều là đoàn chiên trong giáo hội, lắng nghe vị mục tử tối cao, đó là Đức Giêsu, vị mục cử đích thực và duy nhất, nhưng đồng thời cũng lắng nghe đấng đại diện của Ngài, đó là Đức Thánh Cha. Và ở trong giáo phận, lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Giám Mục, còn tại giáo xứ thì hướng sự hướng dẫn của các linh mục. Chúng ta có bổn phận lắng nghe và thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu mà các linh mục có nhiệm vụ phải công bố, có nhiệm vụ phải hướng dẫn. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện để cho có nhiều ơn gọi, ơn thiên triệu. Ngày hôm nay, trong khắp thế giới cử hành ngày ơn thiên triệu để mời gọi, để khơi dậy nơi những người trẻ cái tâm tình quảng đại, biết dấn thân và biết phục vụ. Nếu như chúng ta nói rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, thì điều đó nó phải được cải thiện ngay ở trong môi trường gia đình, môi trường gia đình của chúng ta. Tôi phụ trách giáo xứ chính tòa, và từ ngày tôi về đây được 11 năm rưỡi rồi, chưa thấy có ai đến nói với tôi rằng: cha ơi, con có đứa con muốn dâng cho Chúa để làm chúng sinh rồi làm linh mục trong tương lai. Chưa thấy có ai ở giáo xứ chính tòa, và cũng chưa thấy có ai ở trong giáo xứ chính tòa nói là con có đứa con gái con muốn nó đi tu để làm bà sơ. Dường như là giáo xứ chính tòa này ở giữa là không mất phần chăn, bởi vì nghĩ rằng thì là lúc nào mình cũng sẽ có cha xứ. Nếu như giáo phận này chỉ còn có 2-3 cha thôi thì giáo xứ chính tòa vẫn có cha xứ, và không có thao thức về cái tương lai của giáo hội, cũng không có cái thao thức để dấn thân phục vụ. Cho nên cho đến hôm nay 11 năm rưỡi tôi chờ đợi và chưa thấy có một gia đình nào nói rằng thì là con có đứa con trai, cháu ngoan lắm, nó học được, con muốn dâng cháu cho Chúa đi tu để làm linh mục trong tương lai. Không biết là sau cái ngày hôm nay rồi thì ngày mai tôi có nhận được cái lời đáp trả nào của các gia đình ở trong giáo xứ chính tòa hay không. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho có nhiều người trẻ biết quảng đại đáp lời là mời gọi của Chúa, dấn thân trong đời sống tu trì, dấn thân trong đời sống hiến dâng để phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Và chúng ta thể hiện bằng cách là đóng góp cái phần bé nhỏ của chúng ta trong việc đào tạo nuôi dưỡng các chủng sinh ở trong các chủng viện, và đặc biệt ở chủng viện Hà Nội là nơi giáo phận chúng ta gửi các chủng sinh lên để đào tạo thành những linh mục tương lai. Chúng ta xin Chúa là chủ của vườn nho, là chủ của cánh đồng, sai thợ gặt đến để gặt lúa, để làm vườn nho của Chúa. Và hy vọng trong tương lai giáo phận chúng ta sẽ có thêm các ơn gọi, thêm các linh mục để phục vụ Chúa và để phục vụ các nhu cầu thiêng liêng của mọi người. Amen.